Tôi cũng có vẻ thích câu số 1. Câu số 1 là như anh chị em thấy là ở chương 4 câu 19 á, Đức Giêsu đã gọi 4 môn đệ đầu tiên và Ngài hứa làm cho những anh môn đệ này là những người đang làm nghề đánh cá, nghề chài lưới cá, thì Ngài nói rằng tôi đi theo tôi đi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới con người. Chài lưới con người, anh chị em có thích chữ này không? Mà chữ này là khó dịch thật đấy. Bởi vì trước đây họ làm nghề chài lưới cá, bây giờ không phải là cá nữa mà là con người. Và bây giờ họ là những người quan tâm đến con người. Thế thì câu hỏi của tôi là Đức Giêsu hứa như thế, hứa là các anh sẽ trở nên những kẻ chài lưới con người. Nhưng mà câu hỏi này, như vậy nếu mà ta đọc từ chương 5 đến chương 9, 5, 6, 7, 8, 9, vâng, thì hãy cho biết rằng các môn đệ đã được Đức Giêsu cho cộng tác gì chưa? Rất dễ, vâng.
Thưa cha, con mới đến lớp và con cũng có đọc qua một chút thì con nhận thấy là Đức Giêsu muốn các môn đệ cộng tác một điều, đó là rao giảng tin mừng nước trời.
Tức là cái gì ạ? Tôi chị anh có thấy câu hỏi của tôi chưa? Đức Giêsu nói là tôi sẽ cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người.
Vâng.
Giờ mình đọc chương 5 chương 9 thì hãy cho biết các môn đệ đã được Đức Giêsu nói theo ngôn ngữ bây giờ giao cho công tác gì chưa? Đấy.
Giao giảng tin mừng nước trời ạ.
Đã giao chưa? Đã được thực sự chưa? Đã được thực sự làm việc gì chưa? Đấy rồi. Được chưa các bạn anh chị em? Được chưa? Vâng, nhưng mà có ai nói vâng, cảm ơn anh.
Dạ thưa cha, từ chương 5 tới chương 9 thì các môn đệ chỉ nghe, học hỏi và nhìn những gì Đức Giêsu làm. Và đặc biệt là những điểm giáo lý của Đức Giêsu, chứ thực ra thì chưa được làm gì cả.
Vâng, cảm ơn anh, tôi đồng ý câu trả lời như vậy. Anh chị em thấy lạ ghê ha. Lúc mà tôi làm câu này mới khám phá là như vậy. Tức là Đức Giêsu nói rằng anh em trở nên lưới con người, nhưng mà suốt chương đấy toàn Chúa Giêsu làm không à. Không thấy họ không có được là họ không làm gì. Mà đúng là họ có lẽ họ cái điều làm duy nhất của họ là nghe Đức Giêsu giảng, thấy việc Đức Giêsu làm, ở gần gũi với Đức Giêsu, ở lại với Đức Giêsu để hiểu cái tinh thần của Chúa. Thành ra như thế anh chị em mới biết rằng đến tận bài hôm nay là chương 9 câu 36, anh chị em mới bắt đầu thấy là từ từ giao việc. Anh chị em thấy không? Bây giờ mới bắt đầu đến chỗ giao việc. Thôi xong rồi, vậy là xong câu số 1 rồi. Câu số 2, đọc câu 35 đến 36. Câu này cũng dễ, những câu đây đều dễ cả. Tại sao Đức Giêsu lại chạnh lòng thương đám đông? Phải đọc cả câu 35 nữa. Và khi Ngài thương thì Ngài làm gì cho họ? Câu này dễ lắm, nên ai cũng làm được. Vâng.
Con xin đọc Matthew 9, 35, 36. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Con xin trả lời đó là tại sao Đức Giêsu chạnh lòng thương đám đông? Như câu 36 thì vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt ạ. Và Ngài đã làm gì cho họ thì như câu 35 thì có, đó là Chúa đã giảng dạy tin mừng nước trời và chữa các bệnh hoàn tật nguyền ạ.
À vâng.
Con xin hết ạ.
À vâng, như thế này cũng trả lời cũng được. Tức là tại sao Ngài lại chạnh lòng thương? Như anh chị em biết, cái động từ chạnh lòng thương là một động từ rất đặc biệt, vì trong tiếng Hy Lạp nó có chữ lòng ở trong đó, nó đụng đến lòng, đến ruột, đến gan, đến bụng đấy. Và người Việt Nam mình có vẻ cũng hơi giống người Do Thái nhỉ. Mình thí dụ như mình nói là một người tốt thì mình đâu có nói người tốt, mình nói là người đấy có lòng tốt đấy. Rồi đau như chị mới nói, đau lòng đấy, đau lòng. Mà lòng thì như anh chị em biết là vừa lòng là có hai nghĩa chứ nhỉ, đúng không ạ? Đấy, lòng hai nghĩa mà. Thành ra như thế có vẻ như người ta coi rằng những cái chuyện gì tình cảm đó nó cũng nằm ở lòng đấy. Đấy, thành ra ở đây Đức Giêsu chạnh lòng thương, mà chữ chạnh này cũng hay. Và ở đây cái lý do Ngài chạnh lòng thương vì thấy họ lầm than vất vưởng đấy, lầm than, vất vưởng đấy, có khi là bị quấy nhiễu. Và vất vưởng ở đây tức là bất lực, không có làm được gì cả. Đấy, lầm dịch chữ lầm than vất vưởng cũng hay lắm. Vì họ lầm than vất vưởng. Và ở đây Đức Giêsu ví đám đông với cái gì? Ví cái gì? Ví gì? Ví chiên. Đấy. Xin anh chị em nhớ cái hình ảnh này cũng hay. Một hình ảnh mà Đức Giêsu rất là thích lấy từ cái đời sống chăn nuôi ạ.
Thì cha con muốn trình bày về vấn đề Chúa Giêsu ví họ như chiên không người chăn dắt. Chiên cừu là một loài vật cực kỳ hiền lành, người ta nuôi chúng để lấy lông, nhưng mà chúng rất là, khi mà người ta xén lông nó thì nó vẫn đứng im, đưa cái gương mặt cười cười hiền lành ra, không bao giờ biết chống cự lại. Mà chúng cũng không thể tự mình kiếm thức ăn hay nước uống cho mình nữa. Vì thế bầy chiên luôn phải có người chăn dắt, dẫn đến các đồng cỏ và tối, phải dẫn vào chuồng để bảo vệ cho chúng. Thành ra Chúa ví những người dân chúng đó là như là bầy chiên không người chăn dắt, là họ là lầm than vất vưởng, vì trong xã hội Do Thái họ bị coi thường. Họ đa số những dân chúng theo Chúa là người nghèo, họ bị ăn hiếp, bị các Pharisee đồ, các biệt phái luật sĩ ăn hiếp và bắt buộc họ phải gánh những gánh nặng về luật lệ nữa.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, tức là như thế, ở đây Đức Giêsu ví đám đông như không phải chỉ là như bầy chiên, mà cái chữ phía sau mới là quan trọng nhỉ, không người chăn. Và cả anh chị em biết ấy, thì là con chiên nó cũng khờ và nó sống thành đàn, và như thế nó rất là cần có một người dẫn ấy. Và dường như ở bên nước Palestine ấy, cái người mà chăn chiên là người đi trước hay đi sau nhỉ? Đi trước ạ. Nghe nói bên Pháp là đi sau á. Và như thế là người đó luôn đi trước, người đó có một cái tín hiệu riêng, và con chiên nó đi, dẫn nó đi chỗ này chỗ kia là chính người nó dẫn ấy, chứ không phải là nó đi trước đâu. Rồi đồng thời ở bên nước ngoài thỉnh thoảng có một con chó chuyên môn dùng để chăn chiên. Con chó tên là gì nhỉ? Con berger. Mà berger tiếng Pháp cũng có nghĩa là người chăn chiên. Đấy, con chó này là chó chăn chiên, bởi vì chiên nó khờ lắm, nó đi lung tung đấy, thế thì nó tứ tán lên. Vậy là ở đây lầm than vất vưởng là, và như thế khi một bầy chiên mà không có cái người chăn thì nó lung tung lắm, bởi mỗi anh đi mỗi kiểu và nó rất dễ bị phân tán, và nhất là nó không được nuôi ăn tử tế vì không có người dẫn nó đến cái chỗ đồng cỏ. Thế thì ở đây anh chị em thấy Đức Giêsu thương dân, mà Đức Giêsu ở đây là cũng muốn ví họ với cái bầy chiên như vậy. Cái cách mà Đức Giêsu bày tỏ lòng thương đối với họ thì có, như anh chị em thấy ở đây, có cách dạy trong các hội đường của họ. Ở đây có thêm chữ giảng đấy. Đấy. Nếu mà anh chị em mà cho tôi được dịch ấy, thì tôi sẽ dịch thế này: Đức Giêsu đi khắp các thành thị và làng mạc, dạy trong các hội đường của họ. Cái động từ ở đây là động từ dạy, to teach, dạy trong các hội đường của họ, và giảng tin mừng nước trời. Nếu chữ rao thì cũng được thôi, nhưng nếu mà được phép thì tôi sẽ dịch một chữ là dạy, một chữ kia là giảng ạ. Đấy, thì ra đây kerizo, giảng tin mừng. Như vậy cái việc chính Đức Giêsu là vừa dạy trong các hội đường mà lại vừa giảng tin mừng nước trời, và cái việc thứ ba ngày làm là chữa bệnh tật. Nếu mà anh chị em để ý thì như thế Đức Giêsu làm hai cái việc chính: việc giảng dạy và bên kia là chữa bệnh. Đấy. Nếu cái việc giảng dạy đem lại cho người ta về những cái nhu cầu thiêng liêng nhỉ, thì việc chữa bệnh là đem lại về thân xác. Mà như nói với anh chị em rồi, ngày xưa người ta dễ mắc nhiều bệnh. Tại ngày xưa y khoa kém, vệ sinh kém, nên người ta chưa biết đến vi trùng. Vâng, như vậy ta xong câu số 2 rồi, dễ quá. Câu số 3, đọc 9:37. Đức Giêsu dùng hình ảnh gì để nói về việc rao giảng tin mừng? Đọc cái câu của Đức Giêsu, anh chị em có thấy có sự tương phản nào ở trong cái câu này không? Đấy, câu này cũng dễ ạ. Đấy, dùng hình ảnh gì mà anh chị em thấy trong thời Đức Giêsu hay dùng hình ảnh, vừa rồi là hình ảnh về chăn nuôi ạ. Đấy, thế bây giờ mới hỏi là anh chị em, vâng, ai sẵn sàng chưa? Rồi.
Dạ thưa cha, con xin đọc câu Matthew chương 9 câu 37 ạ. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thừa gặt lại ít.
Vâng, tức là người lại bảo lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vâng.
Vâng. Giờ con xin trả lời câu hỏi đó là Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh là đồng lúa chín ạ để nói về việc rao giảng tin mừng.
Đồng lúa chín để nói về về gì ạ?
Về việc rao giảng tin mừng ạ.
Vâng, để nói việc rao giảng tin mừng. Rồi, có gì nữa không?
Dạ, có sự tương phản ở giữa hai hình ảnh đó là người rao giảng tin mừng thì đem người Do Thái về với Chúa, về với chính đạo. Còn về việc đồng hình ảnh của đồng lúa thì là những người thờ thì đưa lúa về cho chủ ạ.
Vâng, cảm ơn ạ. Đấy, tại vì tôi hỏi cái câu sau á thì cũng làm cho người ta bị lúng túng. Tôi có hỏi câu sau, bây giờ trả lời câu trước đã. Có sự tương phản nào trong câu này không? Thì anh chị em làm sao mà anh chị em thấy được cái sự tương phản được, đúng không nào? Đấy, đấy. Anh chị em mà nghe tôi đọc bằng tiếng Hy Lạp thì anh chị em bảo ồ, tương phản quá, tương phản quá. Nguyên văn đấy, cái sự thoát này: vì cái vụ gặt thì nhiều mà những thợ thì ít. Đấy, như vậy là nhiều hay ít ạ? Thấy ra Việt Nam mình dịch hay quá. Lúa chín đầy đồng là dịch hay quá, đúng không nào? Mà thật ra nguyên văn là như thế. Thành ra người Anh, người Mỹ họ dịch đơn sơ như này: the harvest is plentiful. Đấy là cái vụ gặt hái đó thì nhiều, but the laborers are few. Nhưng mà cái người thợ đi làm thì ít ạ. Hỏi ergatai, hò ly gòi, ít. Đấy, few, một bên thì nhiều, một bên là many, much, bên kia là ít. Đấy, như thế anh chị em thấy bảo ôi, nếu thế thì dễ, câu trả lời kia là dễ quá rồi. Có sự tương phản nào không? Như vậy được rồi. Nhưng mà anh chị em lại bảo ồ, nhưng mà như thế thì cái việc là cái vụ gặt thì nhiều. Vụ gặt thì nhiều nghĩa là gì? Đấy, vụ gặt thì nhiều, người gặt thì ít. Đấy, thế anh chị em có thể đoán được là vụ gặt thì nhiều có nghĩa là gì không ạ? Tức là gì ạ? Có ai giơ tay trả lời một câu không ạ? Vâng. Vâng. Rồi đây, vâng. Vụ gặt thì nhiều cũng khó hiểu lắm.
Thưa cha, đối với con thì con cảm thấy dường như nó là công việc thì nhiều mà người làm việc thì ít.
Công việc thì nhiều, nhưng mà công việc ở đây là công việc gặt lúa.
Công việc
ở đây là gặt đấy nghe. À, đây không phải là gieo nha. Đấy, anh chị em mà quên cái chữ này là tức là thành ra khi mà dịch lúa chín đầy đồng á thì tự nhiên chị mới phải suy luận một tí thì mới biết là nói đến gặt. Thầy đang nguyên văn cái này phải dịch là vụ gặt thì nhiều. Vụ gặt thì nhiều. Có cái kia là công nhân thì ít, đấy, nhân công thì ít. Đấy. Thế thì ở đây vụ gặt thì nhiều, như thế thì anh chị em thấy ngay là cái đồng lúa ấy nó đang thế nào ấy nhỉ? Đang gì? Nó đang đến rồi. Nó đến chờ ngày gặt rồi. Thế là vụ gặt thì nhiều, tại Việt Nam ấy ra là lúa chín đầy đồng. Thứ nhất là vụ gặt thì nhiều, nhưng mà nhiều ở đây nghĩa là gì nhỉ? Đấy, vụ gặt tức là đúng là lúa chín rồi, mà vụ gặt thì nhiều như thế, thế có nghĩa là cái cánh đồng nó bé tí phải không ạ? Không bao la. Đấy, tôi cũng nghĩ nhiều như vậy là thứ nhất. Như vậy tôi thấy có hai điểm. Điểm thứ nhất, Đức Giêsu ví cái công việc rao giảng tin mừng, cái việc truyền giáo với một cái cánh đồng mênh mông. Cánh đồng mênh mông mà cánh đồng này là cánh đồng lúa. Lúa gì ạ? Chín vàng, không phải là mới mọc ạ. Cái đây không phải là mạ, đấy không phải là mạ. Đây là lúc gặt đó, bởi vì chữ này là chữ gặt chứ không phải là chữ chia rẽ. Vậy thì ví với cả một cái cánh đồng mênh mông mà cánh bồng đấy đã chín rồi. Đấy, và đang chờ người gặt. Anh chị em mới biết rằng như vậy là cánh đồng này to này, mênh mông này, chờ người gặt. Mà câu sau thì quá buồn rồi. Thợ thì ít. Tôi chị có trả lời được không? Chị có ai ở đây, có ai anh chị em nào ở đây làm ruộng không nhỉ? Không hỏi thầy thật ạ. Có ai làm ruộng, giơ tay coi một cái coi. Đấy, làm ruộng ở đây đây có chị này. À, chị này. Tôi hỏi chị là, thưa chị là nếu mà cái lúa nó chín như thế mà chị bảo chị bảo là không gặt, cứ để nó, vì khi ít người không gặt thì cái lúa nó bị thế nào ạ?
Thưa cha, nó rụng xuống và nó hư đi.
Rụng xuống và hư đi, đúng không ạ? Đấy, tôi không có kinh nghiệm mà. Đấy, anh chị em thấy không? Thành ra ở đây chị trả lời là nếu mà không gặt nó hư ấy, chứ không phải là nó cứ như thế là nó lại to ra hơn đâu, làm gì có chuyện đó. Tôi cứ tưởng là càng lâu nó càng mẫm mạp ra, khổ, ai biết đâu. Thành ra cái đồng lúa mênh mông chín vàng như thế, đố anh chị em biết như thế ở đây con Đức Giêsu muốn nói lên một cái tính chất như thế nào nhé. Đồng lúa mênh mông này cần người gặt này, ôi mà gặt ít quá, thế thì ở đây Đức Giêsu còn nhắc đến một tính chất gì nữa? Đúng rồi, urgency, khẩn cấp, khẩn cấp, khẩn cấp, bởi vì nếu không làm thì chết chứ. Đấy, như chị bảo không làm hư lúa đó trời ơi, chứ không phải để không được. Đấy, thành ra như thế, thứ nhất là anh chị em thấy nó có nhiều độ chênh lắm nhỉ. Đấy, một bên là mênh mông lúa đấy, mà lúa để gặt chứ không phải là. Và như anh chị em nhớ cái vụ gặt như thế là sướng lắm ấy, chứ nếu bắt đầu mà đi gieo hạt ấy thì mới ê chứ. Còn anh này có mỗi cái chuyện đi hái không, đi gặt vô thôi, mà còn anh còn lười nữa thì thôi ấy. Đấy, em nào chỉ để gặt thôi. Đấy, có một người đã làm cực khổ rồi mới gặt thôi. Thứ nhất là gặt này, đấy, mà lại mênh mông này, mà thợ lại ít này, mà vì cái lúa này là lúa gặt, lúa chín, vậy nó có gấp ở đấy, nó có yếu tố gấp gáp ở đấy nữa. Đấy, vâng, thế anh chị em thấy cái một câu ngắn thế mà cũng hay thật ấy. Và vụ gặt thì nhiều, người thợ thì ít, vậy thôi. Đấy. Vâng, thôi được rồi, xong rồi. Câu số 4 ạ.